Ngài Khâu Đà La đem đạo vào đời khó khăn như thế, xây dựng lên được một ngôi chùa, đặt được nền tảng cho Phật giáo Việt Nam, đem lại gì, giúp cùng với những người cai quản đất nước bây giờ là Thái Thú Sĩ Nhiếp, đem lại cái cuộc sống thái bình thịnh trị, cơm no áo ấm cho Việt Nam, cho giao chỉ chúng ta lúc bấy giờ. Và cũng vì trong thời gian đó thì có một vị quan ở Trung Quốc bỏ quan để đến Việt Nam chúng ta để xin đi tu, đó chính là gì? Ngài Mâu Tử, tên thật là Mâu Bác, sinh năm 165 và mất năm hoặc là sinh năm 170 không rõ ngày mất, thì lúc sau này không biết là ngài đi đâu và ngài tịch ở đâu. Nhưng ngài cũng là một bậc cao tăng Việt Nam ở thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên của Việt Nam chúng ta, có công rất lớn trong việc gì, thay đổi cái quan điểm từ Nho giáo sang Phật giáo. Vì trước đây họ cho là gì, họ chỉ có Nho giáo và Lão giáo thôi, nhưng bây giờ Phật giáo truyền vào. Và bên nhà Ngô lúc đó chưa có Phật giáo, cho nên Mâu Tử là gì, là người nước Thương Ngô, nay chính là gì, nay chính là thuộc đất Ngô Châu ở Quảng Tây Trung Quốc ngày nay vậy đó, vẫn thuộc đất nước nhà Ngô ngày xưa, tức là một quận của nhà Ngô, còn ta là quận Giao Chỉ. Ông bỏ chức quan ở bên kinh thành sang Giao Chỉ vì biết rằng ở Giao Chỉ có gì, có ngài Khâu Đà La đem Phật giáo truyền bá Việt Nam, có Thái Thú Sĩ Nhiếp là người thương dân đem giáo lý của Đức Phật vào phổ độ, giúp đỡ dân chúng được cơm no áo ấm, dân giàu sứ mệnh. Cho nên ông Mâu Tử từ bỏ chức quan đi sang Việt Nam. Sang Việt Nam Thái Thú Sĩ Nhiếp biết là gì, biết là Mâu Tử là con người học rộng tài cao, rất là gì, trọng và lễ nghĩa, cho nên ba lần mời gì, mời Mâu Tử đi ra làm quan giúp việc cùng với Thái Thú Sĩ Nhiếp để cai quản các công việc chính sự của quận Giao Chỉ. Nhưng mà Mâu Tử gì, nhất định không ra làm quan, vì từ quan ở bên triều đình rồi, ở bên Vương Bắc rồi, bên nhà Ngô rồi, bây giờ sang đây chỉ với mục đích duy nhất, đó là gì, là cầu được xuất gia với thiền sư Khâu Đà La. Và ba lần mời không được thì Thái Thú Sĩ Nhiếp bắt buộc phải gì, phải chấp thuận cái gì, cho một vị quan ở triều đình đầu tiên từ quan được xuất gia làm đệ tử xuất gia của nhà Phật. Và trước trong đó thì người Việt chúng ta đã có người xuất gia rồi nhé, có đến trong lịch sử nói rằng có đến hơn chục người, hơn chục vị tăng là người Việt xuất gia rồi. Thì khi đó thì Mâu Tử là người xuất gia, nhưng mà Mâu Tử là người học hành kiến thức uyên thâm, đã từng làm quan của triều đình bên nhà Ngô rồi, cho nên bây giờ sang Giao Chỉ chúng ta xin xuất gia. Để xuất gia thì lúc đó là nhà Nho, người theo Nho giáo bài xích rất rất mạnh, nhưng mà ngài phải viết lại một cái quyển gọi là Mâu Tử Lý Hoặc Luận đó, để đả phá lại cái tầm nhìn hẹp hòi cố chấp của nhà Nho, và nói lên cái hay, cái tốt, cái vi, cái diệu của gì, của nhà Phật đấy. Và bắt đầu từ đó là gì, là Phật giáo Việt Nam Giao Chỉ chúng ta bắt đầu phát triển khá mạnh rồi. Và cho tiếp tục là một vị thiền sư rất nổi tiếng nữa, là thiền sư Khương Tăng Hội. Thiền sư Khương Tăng Hội là người bố là người Ấn Độ, mẹ là người Việt. Bố là người Ấn Độ là theo đoàn thương buôn sang nữa, thấy cô gái người Việt là xinh đẹp và hiếu hạnh hay quá, cho nên là lấy người Việt luôn, sinh ra ngài Khương Tăng Hội. Cho nên ngài Khương Tăng Hội vì bố là người Việt, mẹ là người bố là người Ấn, bố là mẹ là người Việt, cho nên ngài giỏi hai thứ ngôn ngữ, đó là tiếng gì, tiếng Phạn tức là tiếng Ấn và tiếng Hán tức là tiếng của quê mẹ đó. Ngày đó Việt Nam chúng ta là một quận giao chỉ, cho nên học tiếng Hán, cho nên giỏi cả hai thứ tiếng đó. Chính vì vậy mà Khương Tăng Hội không chỉ giỏi hai ngôn ngữ mà văn chương, mà ngài giới đức vẹn toàn, tu tập ở xuất gia, tu tập ở tại 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 chùa tổ, gọi là chùa Dâu đó. Sau khi thành tài thì sang tận kinh đô của nhà Ngô, giáo hóa Ngô Tôn Quyền, đem Phật pháp truyền tới kinh đô là của nhà Ngô, lúc bấy giờ là Ngô Tôn Quyền. Ngô Tôn Quyền lúc đầu không tin đâu, nhưng mà sau á, do ngài Khương Tăng hội lập đàn á, cầu xá lợi của Phật 49 ngày thì xá lợi tự nhiên á, nghe cái tiếng keng một cái qua cái chậu vàng một cái thì lên thấy cái viên xá lợi của Đức Phật chừng bằng lớn hơn hạt lạc, hạt ngô gì đó, phóng quang rực rỡ. Đây là xá lợi do gì? Do đạo đức, do tu tập mà cầu nguyện mà xá lợi xuất hiện nhé. Chứ còn đừng có đi mua cái tháp xá lợi 5 triệu, 10 triệu, sao bắt đầu họ đầy các chùa, một số các chùa, các thầy bây giờ bán đầy, thậm chí xin lỗi các vị đợt thầy vào Đồng Nai, xá lợi nhét cả trong cặp quần này này. Đau lắm cơ. Chẳng cái đau nào bằng đau hơn những cái kẻ gọi là tăng ni bại hoại, đến gì? Giả cả xương máu thịt của thầy tổ mình, của giáo chủ mình để đi kiếm vài đồng bạc như thế. Cái này mới đáng lên án này. Đấy, thật sự là rất đáng lên án cái đó. Nhưng mà khổ bây giờ vẫn còn. Khổ lắm. Con sâu làm giàu nồi canh. Không thể tránh hết được các quý vị. Là một tổ chức thì không tránh hết được. Cho nên thầy mới nói các quý vị mà. Đấy, hơn 50.000 tăng ni xuất gia thường hành đạo. Mà chỉ có một vài chục vị sư tai tiếng thôi mà họ để họ chửi cho tất cả tăng ni Phật tử đang tu hành theo cái pháp môn chân chính của Phật giáo Việt Nam đã tồn tại phát triển 2.000 năm nay ở tại đất nước chúng ta. Quả thật thực sự là đau lòng. Cho nên mấy ngày nay thầy mới phải nói thêm, nói rộng. Vì cái bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Tổ hôm rồi nói thì nói là tăng ni là người xuất gia không làm mà vẫn có ăn, vân vân ABC gì đó. Thầy sợ là chúng ta gì? Lại lạc vào cái rừng rậm tà kiến, rừng rậm biên kiến, rừng rậm thiên kiến, rừng rậm kiến thủ, rừng rậm giới cấm thủ. Cho nên mới phải giải thích thêm cả ngày hôm qua, cả ngày hôm nay. Không hiểu rằng các ông, các bà, các cụ, các cô, các bác, các anh, các chị có hiểu được chút nào tấm lòng của chúng tôi hay không? Hay là lại nghĩ rằng ôi xuất gia như các ông thì các ông chẳng bảo vệ, các ông thì các ông bảo vệ ai? Xin thưa các quý vị, bảo vệ tất nhiên phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ cái mà cha ông chúng ta, các bậc tổ sư 2.000 năm đã gì, đã cống hiến cho mảnh đất này, cho dân tộc này, cho con người Việt này. Nay chúng ta nương nhờ ân đức của tổ tiên, nương nhờ vào một chút công đức phúc báo do khéo tu ở đời trước mà bây giờ được làm người, lại được sinh ra ở thời gì? Thời bình. Nhờ ơn đảng, nhà nước, chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo được tự do tín ngưỡng, tự do tu tập, tự do hoằng pháp theo quy định hiến pháp và pháp luật nhà nước về các tôn giáo hiện hành, gọi là bộ luật tôn giáo của Quốc hội thông qua năm 2019 vậy. Xin thưa các quý vị, cho nên chúng tôi nói suốt ngày hôm qua và ngày hôm nay trong hai bài pháp, mỗi bài pháp cũng trên 2 tiếng, gần 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay chuẩn bị ở đây thì nhiều lắm, nhưng mà mới nói được có chút xíu thôi. Mới nói được có chút xíu thôi. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói một chữ diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt cả 3 tháng. Giảng suốt cả 3 tháng. Nay chúng tôi tuy chưa được như thế, nhưng cũng có thể Nếu mà cho nói cứ một chủ đề này, tôi nói cái gì tôi nói cả năm cũng chưa hết các vị. Nhưng tất nhiên là không biết nói xong cả năm còn ai ngồi nghe nữa không. Cái đó là điều quan trọng. Nói cả năm mà vẫn có người nghe thì càng ngày càng đông thì có nghĩa là thành công. Mà nói gì? Nói một ngày mà càng ngày càng thấy vắng đi có nghĩa là sai rồi, chật rồi, Thịnh ơi. Đúng không? Ông nói nhiều quá họ bỏ chạy hết rồi. Nhưng hình như hôm nay đông hơn hôm qua. Cái hôm sau lại đông hơn hôm trước. Như vậy có thể đây là gì? Có thể đây gọi là cái manh mối của sự gì? Sự thành công. Không biết có đúng không? À, đấy thôi trở lại bài nói vui thế để chúng ta vui vui chút xíu nữa. Giảng đến 11 rưỡi, 30 phút thượng cúng, 12 giờ ăn cơm. Không có nay ngày cuối phí lắm. Nghỉ sớm là phí lắm các Phật tử ạ. 30 năm nữa các Phật tử muốn nghe thầy giảng cũng không được nghe nữa. Chắc chả đến đâu. Năm nay 50 tròn rồi các Phật tử ạ. Mấy ngày nữa là chuyển sang 51 rồi. Đấy. Nếu có giỏi đi chăng nữa thì bằng tuổi Đức Phật là 80 tuổi. Nhưng mà có 80 tuổi thì tuổi già thì lên đây có các cụ có bảo thầy nói một tiếng cũng chẳng nói được. Con nói thì giỏi lắm được 15-30 phút là... Tức là gì? Thở còn chẳng được, huống chi là nói. Cho nên nay tận dụng cái thời gian nó còn chút sức lực. Nói thêm một chút các Phật tử hoan hỉ cố gắng mà nghe. Phật Pháp và Đại Hải. Có nghĩa Phật Pháp như biển lớn. Chúng ta học được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nghe Pháp thì như gì? Uống rượu dược. Ăn thức ăn ngon. Nhưng tất nhiên ăn quá thì nó bội thực. Cho nên thỉnh thoảng mới làm một buổi đến 12 giờ. Quá 12 giờ thôi. Chứ làm luôn thì lần sau là sợ chạy mất dép. Có đúng không? Đúng thì cho một chàng vỗ tay.